Suối Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Kinh A Di Đà phần 9, Vấn Đạo và Thuyết Giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Chúng ta tu, trước kia chúng ta động loạn, ngày nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta uống được linh đơn để giải mê rồi, nói về đạo là chúng ta thích, mà nói về đời thì cảm thấy tâm nặng, khó chịu. Tại sao? Chúng ta đã bước lên một lớp nữa rồi. Cho nên, người tu đã được uống thuốc Phật để tiến hóa mà không hay, thì chỉ có pháp lý vô vi mới là đi mau như vậy, trực tiếp và thực hành cấp tốc mới thấy rõ là từ giai đoạn trần trượt. Dòm lại, trước khi các bạn chưa tu, các bạn đâu có hiểu gì. Đọc cái này ra, nghe không hiểu, mà bây giờ nhắc lại một chút xíu là các bạn hiểu rồi. Các bạn đã lên được một chút rồi, nghe, hiểu được, hiểu ý rồi, nghe những lời đó nó thấm thía và chạy vào tâm, và chính ta đang hành theo đường lối đó. Trung tiên bộ đầu mới là cái chân tâm của người tu vô vi. Đó, nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tưởng tới Ngài thì mình thấy ngay trên đầu mình, chứ không có đi đâu hết. Thì tất cả Ngài chuyển cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt, hóa độ, quần sanh, bất cứ nơi nào, và không có run rẩy trong nội tâm nữa. Lúc nào cũng sáng suốt vì sự ứng chiếu liên tục, thanh sạch. Sông Biển Ngạn lúc nào cũng phẳng lặng, gió thanh thoát, đem lại một hồn thơ siêu việt trong nội tâm của chúng ta, thanh nhẹ vô cùng, màu sắc thanh nhã. Đó là những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng. Tại sao Đức Thầy nói Ngọc Hoàng Thượng Đế nhỏ hơn Phật? Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là ai? Nang Đà, A Nang Đà là gì? Di Đà ơi là ai? Phật Tâm là gì? Kỳ Độ là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý, vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Chúng ta tu có luồng điện ở bồ đầu và khai thông, xuất ra được rồi thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết. Chúng ta đã nắm được các kỹ thuật tu học và rõ nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, thì mỗi bạn sẽ trở về một cái chuyên môn sẵn có. Mà Đức Di Đà đã thành công, những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng trở về cái nghề chuyên môn đó, các bạn đi tới đích, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Người tu vô vi giúp đỡ ai cũng không có kể công, làm là làm, giúp là giúp, bởi vì nó biết nó sống với trọn lành với chính nó. Nó có tất cả những cái gì nó có thể có, thì nó chỉ ban bố mà thôi. Cho nên, các bạn tu cái pháp này phải nhớ rằng tự tu, tự tiến thì bề trên sẵn sàng ân độ. Đức Phật tánh chất đó, chúng ta tưởng Ngài là chúng ta trở về tự tu, tự tiến, chắc chắn là Ngài độ chúng ta và không có bỏ chúng ta. Đức Thầy từng nhắc, kinh này giải bài tất cả những rút mắc trong nội tạng của chính chúng ta. Cho nên, các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đọc ra và tôi cộng thêm với luồng điện của bề trên. Rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại thì các bạn sẽ có chỗ chứa, từ từ do cái công năng công phu và buông bỏ cái tánh trần tục và để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa thì lúc đó mới có cơ hội chứa đựng được. Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung tim bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giám và đọc lại những cái kinh của Ngài đã chuyển hóa cho ông Tư, thì các bạn tận hưởng cái đó. Sau đây, xin mời các bạn theo dõi phần vấn đạo và thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng trong kinh điển A Di Đà, phần 9.
Nang Đà, A Nang Đà. Chữ Nang Đà là một thứ điển quang sắc vàng. A Nang Đà là điển quang sắc xanh của trái đất, nó thuộc về thẩm thủy. Nước biển này có một phần trượt khí hóa sanh loài người, thì ta giúp cho nó một phần nước trên thiên đàng đem xuống để hợp với thứ nước biển khí của cha mẹ. Cha mẹ con cấu tạo thành ra Di Đà để làm việc trong bản thể. Chữ Nang Đà là tấm, A Nan Đà là viết, thuộc về trái cặp bên mặt và bên trái của bản thể. Bản thể còn nơi đường xương sống, phía trong, ngay rút, ngày giờ phút cách nào nó cũng cho nước đi châu lưu bản thể con. Nước là lửa điển, trong ấy có hơi để xung theo, hơi ấy có chất dưỡng khí của ta trên thiên đàng cho xuống tự nơi trái cặp. Di Đà ơi, con biết chưa? Nó là chất dưỡng khí để làm nền tảng cho bản thể thừa hành phóng sự mà ta giao phó cho nó. Hóa sanh, rọi truyền, nòi giống cho loài người, hiện giúp cho bản thể làm cho nguồn máy ngũ tạng làm việc ăn ngủ bài tiết còn một phần tiếp với dưỡng khí của ta, làm cho bản thể con người sống lâu mạnh khỏe dưới quyền ta sai khiến. Di Đà trong đấy nó có năm chất loại kim, gan, sắt, thép, vàng, bạc hợp lại hóa thành một chất để thâu phóng phúc mở từ phút khắc làm việc bản thể của nó và hóa sanh nó, cũng như cái magneto của xe hơi thâu phóng lửa điện hợp thành một thứ 500 em ăn thâu phóng mạnh hơn hai cái cặp, gọi là thiên khảm nhất của trần, làm đầu mối mạch lạc của bản thể nhảy ra là thâu phóng do nơi trái cặp thừa tiếp cho trái tim cùng hồi hộp. Ba đấng này đã bảo trợ bản thể người sống thác điển này thừa tiếp lĩnh Ngọc Hoàng Thượng Đế để giáo hóa ngũ hành ta cho phẩm chức của trái cặp bên trái cùng bên mặt. Bửu danh là Nan Đà, A Nan Đà gọi là tánh viết để thừa hành phận sự cho tâm thần của chúng người. Khi ấy Phật giao quyền ngũ hành cho Ngọc Hoàng Thượng Đế thừa tiếp lĩnh ta để sai khiến chúng nó và thừa hành phận sự của ta theo luồng điển cái sống sanh tồn cùng là thác. Ở đây tại sao người ta nói Ngọc Hoàng Thượng Đế nhỏ hơn Phật? Cho nên Thượng Đế có nhiều giới Thượng Đế. Diêm Vương cũng là Thượng Đế, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng là Thượng Đế. Mà Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn là hắc vị Phật. Phải thấy chỗ này. Cái quyền, cái màu quyền nó không ai thay đổi được. Bạn có phóng màu trắng vô nó cũng là đen, mà sửa màu đen thành trắng không được. Cho nên tối thượng ở chỗ đó. Nhưng mà người phàm không thấy, nói ông Phật kia lớn hơn ông Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn khác. Ngọc Hoàng thiếu gì Ngọc Hoàng, chỗ nào lại không có. Cho nên xưng danh ông vua cũng có thể xưng được Ngọc Hoàng. Ở thế gian cũng một Thượng Đế nhỏ mà thôi. Cho nên nhiều người lâm cơ bút cũng vậy, nhập sát cũng vậy, lâm ở chỗ đó. Mà chúng ta có pháp tu thanh tịnh, chúng ta có những pháp mà đi thôi. Không có nghe nữa, ông Ngọc Hoàng đã xuống tu phải quỳ, tu phải làm gì vô ích. Tôi chỉ là tu để chúng trở về với đại thiên tôn, đại thanh tịnh. Cái đó là cái quan trọng, cái đó là cái chánh. Còn những cái kia mà xuống có làm bùa phép thì nó cũng chỉ dơ hạn mà thôi. Cho nên người tu vô vi không cần thiết suy nghĩ vấn đề đó, nghe tài liệu để thấy và để phán xét, lấy cái trí khôn chúng ta thấy sự thanh tịnh chúng ta đến đâu, và chúng thấy quyền năng của các nơi đang làm việc hỗ trợ cho chư Phật chư tiên và các bạn. Chúng ta thấy rõ điều đó mà chúng ta cố gắng tu và xây dựng niềm tin tự đi và không có còn cầu xin nữa, thực hành cho đến đích. Thâu là sự thác đem hồn về thiên đàng, còn phóng là cho ra cho sanh tồn bản thể con người cùng vạn văn mạng. Di Đà ơi, bởi vậy ta hết tâm giáo hóa con để con hiểu rõ phận sự tu hành sáng suốt. Cái nguồn máy của con người vận mạng của nó cũng giống men chất, là cốt giác nguyên chất phần nào phò tá linh hồn con để làm việc cho bản thể. Còn tánh vía bửu pháp của nó là Nanda, Ananda, để vận động thừa tiết bên trong. Ăn ngủ bài tiết lục căn phải nghe nó truyền bá, nó là tánh tình bấm vía của bản thể. Còn lục trần cũng thừa tiết Nanda, Ananda là trái cặp thừa tiết bên ngoài, là chân tay đầu mình da lông vật gì hoạt động về phần Nanda, Ananda chủ mưu sự vận động vật chất do nó đà ra ni đế, chân lăng càn đế, tỳ lê ni đế, động đậy cửa quậy đánh đập hung dữ thuộc về võ vật, là một phần khí trượt thuộc về quả tặc, tánh hờn giận nóng nảy tham sân. Di Đà ơi, con hãy về dạy. Nãy giờ các bạn nghe Di Đà ơi là cái phần trí của bạn, các bạn phải ứng ở đó. Di Đà ơi là kêu các bạn đó, chứ không có phải đọc cái cuốn này mà cứ nghĩ tới ông Di Đà là sai rồi. Di Đà ơi, các người phải nhận ngay những lời giáo dục đó. Con hãy về dạy thừa tiếp cho nó tu hành quá văn Phật pháp lý của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nếu con không dạy bảo nó học đạo thì nó được kéo con trở lại dương thế. Hễ con mê trần thì bị nó lôi cuốn. Ta lấy để công không bình vực, bình vực thần hồn con được. Không lấy để công không bình vực thần hồn con được. Di Đà ơi, con ráng cần mẫn xem xét dạy chúng nó được theo con về nước thiên đàng, hưởng phước đời đời. Còn con mê trần thì cũng sang trọng vui sướng trong đời, nhưng phải nhớ đầu thai cho trần, không thể về cõi thiên đàng. Dầu cho đến đổi con ngay thẳng tử tế đi nữa thì con được hưởng phước vinh quê phú quý nơi trần mà thôi. Nếu con bị mê trần thái quá, tội lỗi nhiều thì bị sa đọa làm quỷ ma không đầu. Nếu thái quá sa đọa thì bị sa thải thú vật côn trùng. Di Đà ơi, ta đã bao phen bảo ngươi tu hành theo chân ta, lòng ta từ bi bác ái thương con, dạy dỗ nâng đỡ đến cùng. Con ráng tu luyện pháp lý cho linh hồn con khỏi đọa lạc trầm luân. Nay có được A Phật thì ta hết sức ân cần giúp con. Nếu con sa đọa thì con bị niết bàn lôi cuốn nơi trần thế, lễ công không binh vị hộ độ con được. Di Đà ơi, ráng tu luyện theo pháp lý để chân tu về thiên đàng. Con gắn bó theo lễ phải ngay thẳng đó con. Đây ta chỉ rõ trái cặp làm việc cho thiên điên bộ đầu, giúp việc cho thần hồn điển qua về phía bên trái, còn trái cặp bên mặt làm việc cho tánh vía võ vật luồn quả hậu. La hậu la nghĩa là nước ba la mật, cũng gọi là cam lộ, chỉ rõ là nước miếng bản thể con người. Hầu là dưới cầm hầu, la là La Hán Bồ Tát. Di Đà ơi, khi con luyện đạo lấy lưỡi co lên, kề chân răng, công phu chừng 4 tháng thì nước miếng ấy qua ra ba la mật hay là cam lộ. Do nơi một chỗ nước theo đường gân tể bộ đầu chảy xuống nơi chân răng hộp bớt cuốn vị đựng trong hầu trì con, đó là một chất điểm trong sạch để giúp cho bản thể con nuốt vào thành ra một thứ nước vàng bao tử, giúp cho nó tiêu hóa vật thực, hóa ra một chất cam lồ làm cho huyết thanh khí. Hễ công phu luyện đạo thì huyết ấy sung lên, mặt mày tươi tắn, da thịt mịn màng, trở thành một người trẻ trung hơn. Di Đà ơi, thứ cam lồ làm cho người được sống lâu và sức khỏe. Nếu luyện đạo được bền bỉ thì nước ấy trở thành một nguồn nhiên hóng, từ trên hà đầu thành, ngay não của ta rớt xuống phía trong hai lỗ mũi, đi ngay xuống cuống họng, một vòng tròn gọi là dương ấm. Di Đà ơi, đó là thuốc trường sanh để giúp cho con sống lâu, sức khỏe dồi dào, bổ túc lại trong lúc con ngoài đời làm việc cần lao. Nay con tu, thầy lấy chất điểm trong bản thể tiếp xúc cho con. Khi con định thần thì duyên ấm rớt xuống. Con nhớ lời thầy dặn, nghiêng bộ đầu qua tay trái rồi nuốt vườn duyên ấm ấy xuống khỏi cuốn vị. Duyên ấm này tan ra trở thành nước thuốc cam lồ, giúp cho sự tu luyện khỏe khoắn, sống lâu, dồi dào thêm nữa, cho có công quả bồi đích tu hành để đền tội nhỏ nhất, chút ít những lời lẽ vô nghi bỉ ổi của con. Đó là tội sơ lược không đáng kể vào niết bàn, gọi là trừng phạt giả của trần thế, ham ăn nói hỗn ẩu. Cho nên trong này đã dạy từ ti, từ ly, từ tí, dạy cái thủy từ cái cặp xung lên cái não, rồi từ ở trên đem cái duyên hống nước cam lồ là cái bọt nước nghĩ của chúng ta. Vậy nên y học hiện tại cũng xác nhận rằng bọt nước miếng là trị ba bệnh trong cơ thể. Cho nên các bạn đã may mắn rằng có lưỡi răng kề răng niệm Phật và nuốt nước miếng hàng ngày. Đó là đã lo trị bệnh tâm lẫn thần, kỳ diệu vô cùng. Cho nên càng ngày càng niệm, càng nuốt nước miếng thì thấy cái mặt càng ngày càng tươi thay đổi. Thậm chí những người mặt nám mà ngày nay tu cố cấp làm đúng theo pháp, mặt mày còn tươi và tiêu trừ tất cả những cái nám đó. Nám mà thể hiện trên mặt đó là nạn, mà chúng ta cố gắng tu rồi nó thanh lọc, không còn nám nữa, là cái nạn nó sẽ tiêu trừ. Mà trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ, nhờ đâu? Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh, mà những nhà người thực hành không trị kỳ khí, làm nửa chừng thay đổi, than vãn đủ chuyện. Chứ kỳ thật mà chúng ta bỏ kỳ công cho chính ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa. Rất rõ ràng, tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn nhiều tai nạn, đáng lẽ nó xảy đến khủng khiếp, nhưng mà chỉ sơ sài mà thôi. Những cái nạn lớn nó muốn áp đảo các bạn, mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ, có thể tiến tới giây phút đó nó ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết, chỉ chờ nhờ cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó khai quá nội tâm nội tạng, từ sớ thịt, từ lỗ chân lông, và không có bỏ sót một nơi nào hết. Trên cái tiểu thiên địa này biến thành cái sao để có biến qua trở lại trật tự rõ rệt. Lời ăn tiếng nói cũng thay đổi. Tại sao nó thay đổi? Các bạn co lưỡi răng kề răng, hồi trước các bạn nói xàm nhiều thì nó kéo nó lôi, các bạn nói bậy nói hơn nó thua. Và bây giờ các bạn co lưỡi răng kề răng niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhân sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có làm lỗi gì nhiều, mà nó hướng thượng, nó nói những câu thanh cao cởi mở. Cho nên những người hướng thượng ở đây tu rồi cái điểm nó rút đi lên. Pháp lý tại sao người có tiền pháp lý thì nói với người thường không có tiền, nói chập có cá tình, vì rút cái trượt của ta đi. Ngồi đó nói chập cái rút, mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi thì nó thấy nha, đi tới nói đối phương thấy ngực nặng. Mình ngực nặng thì mình mới nghĩ sao, mình hướng về cái tâm và mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở lòng rồi trụ đảnh, đối phương nó cũng nhẹ. Đứa ngồi mình thấy mình mỏi, đối diện với đối phương mình thấy mình mỏi bên tay trái thì mình thấy đối phương nó đã bị tay trái rồi. Cái trượt xâm chiếm nó, cái tà khí xâm chiếm nó, mình nói cái chuyện nặng của tay trái thì chập nó khai hết, nó thấy nó bị thương chỗ đó rồi. Thì cái tà khí xâm nhập nó mới sanh ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết, nó mới sanh ra bệnh. Mà chúng ta tu hướng về thanh thì chúng ta rút nó hướng về thanh, nó đâu còn nữa. Cho nên những người tu vô vi đi thăm bệnh nhân chỉ rước cái nặng về, nhưng mà về chúng ta phải trì niệm Phật nhiều, phải làm pháp luân nhiều mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngồi thiền nhắm mắt thấy ánh sáng, mình bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá, mình tâm thật tâm muốn cứu độ họ, tôi về mặt ánh sáng, nhưng mà mình phải chịu, vì cái thanh điển mình bỏ cho họ rồi mình rước trượt cho họ, mình phải về mình thanh lọc ít nhất 2 tuần nó mới khôi phục được. Cái sự thiệt thòi đó mình cảm mừng và mình học được cái dũng. Vì sao? Mình biết đường đi, họ không biết đường đi. Cho những cái kinh này đã giải bày tất cả những cái khúc mắc trong nội tạng của chính chúng ta. Cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiền ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đặt ra và tôi cộng thêm với luồng điển của bề trên, rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại, thì các bạn sẽ có chỗ chưa. Từ từ do công năng công phu và buông bỏ cái tánh trần tục và để giáo dục lục căn lục trần tiến hóa, thì lúc đó mới có cơ hội chứa đựng được. Chứ bây giờ nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được. Rồi tương lai các bạn thanh nhẹ nắm cuốn sách này đọc, vừa nghe cái đó vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thâm thiê Đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung tâm bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giao và đọc lại những cái kinh của ngài đã chuyển qua trong từ, thì các bạn tận hưởng cái đó. Nhưng mà vì quá trượt không có chỗ chứa, thì cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn tròn do hào quang rõ ràng, mới thấy giá trị của thanh tịnh, thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa. Bữa nay tới đây ngưng ha.
Rồi chút nữa sẽ
bắt đầu lư phả la đọa, nghĩa là bến đò gian tân đầu và trước trán ngay bộ đầu. Chữ lư là lư hương, tập trưng đã còn. Chữ phả là thuyền bát nhã. Chữ la đọa, chữ la là một chữ nước cam lộ. Trước kia con tu luyện đạo mà có, hiện nay gốc ở nơi sông Địa Ngạ. Di Đà ơi, nay con cố tâm luyện đạo, ta lấy nước nơi sông Địa Ngạ để mượn điển truyền thanh viện trợ nước cam lộ giúp cho con đem vào thẩm tủy là trái cật, bổ túc thêm sự lao nhập làm lụng. Khi luyện đạo tu hành, nước ấy chảy thẳng vào thẩm thủy tiên thiên của trái cật, bổ túc sự lao tổn bản thể của con làm việc cho trần. Nay cho con nước này thêm sức lực dồi dào, bổ túc sự mạnh mẽ sức khỏe của con. Tuy là con lớn tuổi, trở lại trẻ trung hơn phần nào, cho có sức luyện đạo để hầu con theo thầy. Di Đà ráng tu đó con. Ca Lưu Đà Di, nghĩa là chữ ca là Thích Ca chứng minh, chữ lưu là để ý xem xét sự luyện đạo cho chúng sanh, chữ đà là thầy chúng ta gọi là Di Đà, chữ di là truyền cho chúng sanh nào làm việc luyện đạo cố gắng đồng thời Thích Ca Phật Tổ cùng thầy ta là Di Đà xem xét dạy đạo. Ma Ha Kiếp Tâm Na, chữ Ma Ha. Di Đà ơi, khi hồn con ở thiên đàng, con sa ngã phạm tội, thiên nhiên nhập vào niết bàn ở chốn trần gian, ta giao phó cho con một bản thể có đủ điều kiện ăn ngủ bài tiết theo trần. Hễ xuống trần thì con mê trần, con bị chua cay chát đắng mặn nồng, mạnh thiết yếu có khi bị tù đầy bản thể nữa, thì ta chắc rằng con sa đọa, hồn con sẽ là con ma luân hồi. Nay con được suy nghĩ thức tâm, muốn trở về quê cũ của con chán đời rồi con thức tâm. Tâm tâm đàn theo đạo pháp lý vô vi khoa học huyền bí, nhất tâm thành thật nguyện theo ý chân ta. Ta là đại từ đại bi, thương tất cả chúng sanh. Nay con luyện đạo được minh triết rồi, từ đây con không là con ma. Hiện nay là kiếp của con, nếu con mê trầm làm lầm lỗi đó con, nhờ con minh triết thức tỉnh, cố tâm luyện đạo tu hành, khỏi kiếp mê trầm làm con ma. Chỉ tâm na là cái cựu hoàn tán, hết mê tới tỉnh, hết tối tới sáng, thì con được tâm nhân chủ nghĩa theo nhà Phật, đời đạo song tu, tu tâm luyện tánh. Chúng ta tu trước kia chúng ta động loạn, ngày nay chúng ta tu thiền rồi, chúng ta uống được linh đơn để giải mê rồi. Cho nên nói về đạo là chúng ta thích, mà nói về đời thì cảm thấy tâm nặng, khó chịu. Tại sao? Chúng ta đã bước lên một lớp nữa rồi. Cho nên người tu đã được uống thuốc Phật để tiến hóa mà không hay, thì chỉ có pháp lý vô vi mới là đi mau như vậy, trực tiếp và thực hành cấp tốc mới thấy rõ nè. Từ giai đoạn trần trược, do đến trước khi các bạn chưa tu, các bạn đâu có hiểu gì, đọc cái này lên ra nghe không hiểu. Mà bây giờ nhắc lại một chút xíu các bạn hiểu rồi, các bạn đã lên được chút rồi, nghe hiểu rồi, hiểu ý rồi. Nghe những lời đó nó thấm thía và nó chạy vào tâm, và chính ta đang hành theo đường lối đó. Di Đà ơi, con được biết nhân nghĩa lễ trí tín là đạo Khổng Tử không thể nào làm lạc việc đời. Còn đạo Phật pháp lý vô vi, con cùng một tâm chí nguyện về cảnh cũ quê xưa theo cảnh tiên nhà Phật. Di Đà ơi, ta thấy con lầm tưởng Phật, thì chữ đại từ đại bi ta ban phước lành cho con. Nay con được lục huệ, ta giao phó cho con phải hoằng hóa chúng sanh, giáo huấn chúng nó với linh hồn nó khỏi chốn trầm mê. Ta sẽ đổ cho chúng nó cùng con qua bến gian tâm, từ mé sông Bỉ Ngã bên có thuyền Bát Nhã đưa qua mé sông Bỉ Ngã bên kia. Khi con vào niết bàn, con được ở bến gian tâm, chữ kinh gọi là tâm ma, là một bến đò. Sông Bỉ Ngã con được hoằng hóa chúng khỏi kiếp ma qua đường Phật. Di Đà ơi, từ đây con được một lòng theo ta, đặt chúng nó qua khỏi bến trầm luân và nơi sư Phật vui vẻ khỏe khoắn đời đời kiếp kiếp. Cho nên chúng ta tu mà đạt tới thanh tịnh nhập định rồi mới xuất ra, xuất ra đi tới bến Bỉ Ngã, đi qua đó rồi cái tâm thơ thơ vô cùng trở về trần gian. Các bạn thấy rằng các bạn không có phải ở trần gian, luôn luôn cái tâm ở nơi đó và thấy mình qua lại nơi đó mãi mãi trong tâm thức, thì cảm thấy nhẹ nhàng. Sông Bỉ Ngã lúc nào cũng phẳng lặng, gió thanh thoát, đem lại một hồn thơ siêu việt trong nội tâm của chúng ta, thanh nhẹ vô cùng, vô cùng màu sắc thanh nhã. Bạc câu la a nậu lầu đa, chữ bạc câu la nghĩa là con ngựa cu biết bay, biết chạy nhanh chóng. Chữ câu là con bồ câu, bay lên đáp xuống là nghĩa trọng, chứ thật sự nó là hai trái cầm. Thiên khảm nhất đã gắn sau lưng, ngang lưng quần bản thể con. Nó là một vị chân nhân kiểm soát thừa hành ba cõi. Từ thiên đàng, dương gian, âm phủ, nó cũng bị tù đầy như con mà xa nơi hắc âm bản thể của con. Nó là một thứ bảy vía, cũng có nghĩa là điển ngũ tạng cùng hồn và vía của con, là hai dây điển, dây nóng và dây lạnh, gọi là thần kinh để phò trợ cho con. Bảy vía này hợp nhất, con làm đầu cai quản chúng nó. Thứ nhất là con vía và ngũ tạng cầm là sáu, cũng có nghĩa là giao về phần con giữ bên trong bản thể, còn bên ngoài là bóng vía tay chân hoạt động để cho ngũ tạng sai khiến. Còn tấm vía thì làm chủ. Tấm vía là một đơn vị, còn ngũ tạng chung kết qua là lục trần. Vì đã sự khó khăn này, hàng ngày công phu luyện đạo, con phải làm chủ nhân trọn quyền, không phần nào chối cãi được. Con có quyền sai khiến chúng nó, ví như một chiếc thuyền có bánh lái cùng bơm chèo xào đủ. Nếu con làm phải thì chúng nó phải, con làm quấy thì chúng nó xa đọa hơn con. Sách Khổng Tử có nói: thuận thiên giả đầu, nghịch thiên giả dâm. Hãy thuận trời thì con được lên thiên đàng, còn nghịch trời thì lắm nhiều tội lỗi, thì giả vâng là con ma. Di Đà ơi, con thấy chưa, giả vâng là vâng hồn đó con, hồn là không, nghĩa là dạy. Di Đà ơi, ta chỉ tông chỉ pháp lý cho con biết, đây là hai dây luồng điển, cái của bản thể con, nắm, giữ tận, xúc tiến, hùng hồn, đó là hồn con. Còn dây điển lạnh là biết của con, tính hiền, mềm dịu, cai quản lục trần. Biết yếu tính, bị lục trần, suy dục, phải bị sa đọa. Di Đà ơi, vì chỗ đó ta giao quyền cho con làm chủ để sai biểu chúng nó được nương quyền hỗ trợ cho con. Bản thể là chiếc thuyền bát nhã, còn con là chủ chiếc thuyền. Hãy cầm tay lèo tay lái, quay phải nơi con. Có câu thuận thiên giả đầu, nghịch thiên giả dâm. Thuận trời thì con thì còn, nghịch trời thì thác. Di Đà theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật, lấy điển làm đầu, khi thác xác bỏ lại thế gian thành đất, điển là một khi thiên liền. Di Đà con ráng công phu luyện đạo, nay con được minh rồi, mà con được hiểu chưa những cái tông chỉ phép tu lấy điển mà thôi. Còn xác thì ở đâu còn đó, chết quên lại cho đất. Còn điển là một thứ hơn bay bổng lên thiên đàng. Bây giờ đây tâm chỉ của nó, tiền căn hậu quả của nó, trước khi bị tội lỗi trên thiên đàng xa xuống trần gian áp vào bản thể. Câu rằng thuận trời thì sống, nghịch trời thì thác. Nhưng trước kia con có tội lỗi là nghịch trời, không được ở thiên đàng, tội ấy xa vào trần gian, áp vào bản thể. Di Đà ơi, con thấy chưa, ngũ hành là ngũ tạng, ở trên còn thiên khảm nhất là ở dưới. Di Đà ơi, thấy chưa, nghịch trời đó con thác thành ma không thể trở về thiên đàng. Nay con thức tánh luyện pháp lý vô vi khoa học huyền bí của ta dạy con công phu ba điểm soi hồn pháp luân thường chuyển định thần, để cho điểm trái cật thận thủy xung lên bộ đầu để sắp lại cho thuận thiên giả tàu. Di Đà ơi, đó là khoa học pháp lý của con. Thiên khảm nhất ở bộ đầu gọi là trời, rồi tới ngũ tạng là ngũ hành, tới tiền là bao tử thuộc thổ. Trời có ngũ hành, đất có ngũ sắc, người có ngũ tạng, phải là thuận thiên giả tồn đó con. Nếu mà con công phu dày dặn thì hồn con được thành chức La Hán Xá Lợi, thuận thiên là thông thiên. Khi con thác, hồn con được ở thiên đàng. Chữ A nậu lầu đà, chữ A là nhâm quý gồm thâu nơi thận, trái cập là cốt giác nước biển ở trái cập xung lên bộ đầu, hóa thành một chất. Chữ nậu là nước qua thành hóa thành cam lộ. Chữ nậu là trên bộ đầu, chỉ lầu trên bộ đầu. Chỉ đà là nền tảng bộ đầu để cho nước lửa điển ở tại đó giúp cho linh hồn con trở nên sáng suốt. Còn lục căn lục trần lục huệ hóa thành Xá Lợi Như Lai. Như thị đẳng chư đại đệ tử, nghĩa là hết thảy mấy vị La Hán ta đã chở trong bản thể, nơi nào làm việc theo sở các bản thể của con thuộc bên trong, còn bên ngoài thì ta sẽ cách nghĩa đến cho con rõ thấu. Tịnh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, chỉ tịnh là yên lặng, làm cho bản thể tưởng Phật quên hết cả bản thể ta, nghĩa là tỉnh cho đến nỗi ta tưởng mình ta không không. Còn một điểm linh hồn chủ nhân ông mà thôi. Nhưng mắt nhắm tai nghe, ta còn một chút xíu hơi thở hồi hộp để ta phá cái mê muội trầm trầm. Trong cái tỉnh thì mới có cái tỉnh, tỉnh trí an thần mới thấy cái máy quyền đi hóa ra một hào quang chói lọi do nơi điểm của ta xuống giúp cho mỗi cá nhân. Di Đà ơi, con ráng tịnh luyện, con đừng sợ thác bỏ xác mà mới đâm. Con không sợ thác là sống đã còn, sống là sống linh hồn, còn thác là bỏ xác trần. Di Đà ơi, con biết chưa, theo ta nào có thác? Thác là bỏ xác trả lại cho đất, còn hồn là con theo về nước cực lạc của ta, sung sướng thâm thả biết mấy, cực lạc xứ quê hương của con trước kia. Chư Bồ Tát Ma Ha Tát khi ấy, nơi trong ngũ tạng lục phủ của Di Đà là cốt giác điển quang của vị Bồ Tát đang quỳ nghe Phật tổ giảng dạy thừa hành phẩm sự, đồng tu luyện với chủ nhân ông. Lúc ấy Phật gọi Di Đà ơi, nay con lên một vị trưởng lão Xá Lợi, còn các vị La Hán Bồ Tát đây đã làm chức phẩm rồi. Ta đã chỉ ba pháp luyện đạo nghề chuyên môn ở sáu chữ Di Đà, giao lại cho chủ nhân ông gọi là Di Đà của chúng bay. Hoằng hóa chúng bay cùng chúng sanh ngoài trần,
Từ đây đạo chủ nhân ông cùng chúng bay phải công phu luyện đạo dày công thì ta bổ đức hoằng hóa chúng sanh ngoài trần. Dạy công cùng thi âm bố đức hoằng hóa chúng sanh ngoài trần nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Nhưng chúng bay hãy cố gắng luyện đạo, không được bỏ rơi một khắc nào. Khi căn con đang nói chuyện, con phải nhớ ta là Thích Ca Mâu Ni chứng minh cho con. Ta là Phật nắm luồng điển quyền vi, là luồng điển cái để cầm vận mạng cứu giúp con tu hành cho tinh tấn. Con cần mẫn thì sự tinh tấn ấy phát triển cho con, làm cho chủ nhân ông linh hồn minh mẫn trong sạch, sự có ích của con dồi dào. Hãy con cố gắng là sự học hỏi của con bố hoa sáng suốt thề bờ. Còn các vị la hán này, ta đã chỉ rõ phép quyền vi cho các ngươi hiểu biết rồi, phải cần mẫn làm việc tài bồi bản thể, cùng phải nhờ chữ Bồ Tát Ma Ha Tát chủ nhân ông của bay, cùng ráng cố gắng học đạo luyện đạo pháp lý tu hành. Con muốn làm Phật là Phật, còn con muốn làm ma thì là ma. Mở lẫn quên học tu luyện gọi là lười đó con. Đến đây ta truyền thống cho các ngươi đã rồi thì cố gắng tu hành. Còn phận sự lục trần là tấm viết của Di Đà nay đã lên chức. Cho nên khi mà chúng ta tu thẳng lặng tâm hồn rồi, chúng ta nghe Đức Thích Ca nói chuyện còn thấm thía nữa. Cho nên các bạn đã soi hồn để làm gì? Để cho nó phẳng lặng cái thanh tâm. Cái lỗ tai của các bạn nó xa lắm. Khi mà nghe tiếng viếng ngay trung tim này, rồi chi tim đi qua đụng mình cũng nghe rõ người ta đụng như vậy. Thì lúc đó nó đi lên trên cao rồi, thì Đức Thích Ca giảng đạo chúng ta ngồi vị trí này chúng ta nghe. Nghe rất rõ ràng, rất thấm thía và mở tâm mở trí. Cái luồng điển nó truyền cảm cho nên hồi xưa người ta đóng phim, người ta cũng nói, cũng thấy rõ Đức Thích Ca cứu những người của Ngài bằng một tia điển, cũng như một sợi chỉ rút người ta đi lên. Thì chúng ta tu ở đây là trung tâm, đây có luồng điển hướng thẳng trung tâm sinh lực. Thì tưởng tới Ngài thì Ngài chiếu thì chúng ta cũng vẫn đi lên được. Cho nên cái đường lối không có sai lầm của pháp lý vô vi là chỉ được tiến hóa rõ rệt, nhưng mà do sự gầy dày công hành tiếp và tùy theo cái nghiệp duyên của mỗi cá nhân mà tự thức tâm đi lên. Văn thù sư lợi pháp vương tử, nghĩa là người có phải phò trợ của hồn Di Đà là trưởng lão Xá Lợi Bồ Tát không? Lúc ấy văn thù sư lợi gọi các đảng phái chúng nó đồng ra vì đảnh lễ điển Phật tổ truyền thống xuống, cùng đảnh lễ trưởng lão Xá Lợi Bồ Tát gọi là hồn Di Đà, rồi đồng quỳ nghe giáo huấn của Phật tổ cùng trưởng lão Xá Lợi Di Đà. Lúc ấy văn thù sư lợi pháp vương tử bạch Phật tổ cùng chủ nhân ông trưởng lão: chúng tôi chỉ biết cặn kẽ chữ văn là phải nghe lời chiều lụy chủ nhân ông trưởng lão, chữ thù là thù hèn tánh hay mê trần quá ghét, chữ sư tôi là vía phụ trợ gọi là vợ điển âm ưa mưu sự, gọi làm sư đắp suối cho ham trần làm hại cho chồng chủ nhân ông hay là trưởng lão Xá Lợi Phật. Chữ pháp vương tử chúng tôi là một cái khí âm gọi là thần khí là tâm chỉ của chúng tôi, cùng thọ phụ tinh mẫu huyết, thọ phụ tinh mẫu huyết, hai khí ấy hợp vào hóa thành chúng tôi. Các nguyên khí này gọi là vương tử, Vương tử là nguồn cội gốc gác của bản thể người, biết ăn ngủ nghĩa mà thôi, cùng ham mê thấp tình một dục, gọi là mê trần, cũng tung nơi tượng đế phán đoán tánh của chúng tôi. Ăn của trần là nghiệp cho trần, thì lắm lối những điều tội lỗi làm hại cho chồng tôi là chủ nhân ông trưởng lão. Nay chúng tôi đã mừng nhờ chồng chúng tôi công phu dạy đạo chúng tôi, cùng điển thông thiên giáo chủ Phật ngài truyền thống cho hồn chồng tôi là Di Đà, thì từ ngày chồng tôi tu hành pháp lý vô vi, nay được tiếp xúc điển nguyệt vi truyền thống, thì chúng tôi hiểu rõ hỗ trợ tu hành. Nay chúng tôi phát minh tu hành theo đường pháp lý vô vi, bạch hóa Phật tổ cùng chồng tôi là trưởng lão Xa Lợi Di Đà, tôi là vợ Tấn Vía, cùng bọn chúng tôi đồng tu theo lời giáo huấn của Phật tổ và trưởng lão dạy tu hành. A Dập Na Bồ Tát, Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, trưởng lão Xa Lợi, hễ con công phu nhiều thì điểm quan trong ngũ tạng, về bộ ăn ngũ yểm của bản thể con trong ấy có khí nóng, nắm đặc biệt nhẹ nhàng êm dịu và nắm vừa vừa, nắm nồng nức cùng thứ nắm nô nức trượt dục trượt đục. Xa lỡ lúc con luyện đạo công phu thì chất nóng của điển xung lên bộ đầu là thứ đặc biệt nhẹ nhàng êm dịu, biến hóa ra hào quang đặc sắc, từ chư tiên đến thượng đế cùng ta nữa cũng phải luyện đạo nuôi chất nóng ấy. Nó là một thứ diệu pháp liên hoa, hào quang này biến hóa muôn ngàn vật liệu, tạo vật chất thú vật cùng người trong nước của con đều có đủ, con muốn chi có lấy. Do nơi khí điểm đặc sắc hóa thành muôn vàng vạn thứ, nó là một thứ khoa học nguyên lý của Phật. Xa là con ráng công phu luyện đạo, từ đây con không như người trần thế nữa, khỏi lo giàu nghèo chức phẩm, còn hơn là tiểu phú dưới thế gian. Khi con muốn chi thì có trước mặt hiện diện để cho con dùng. Xa lạ ơn, từ đây con không mà chậm sống nhẹ nhàng, khi đến căn phòng con được về xứ Phật, còn sự biến hóa thì mau lẹ làng hơn nữa. Bởi thế chữ kinh A Dập Đa Bồ Tát thì khí điển nóng mới có hào quang nói trên nơi trên bộ đầu, con hiểu chưa? Còn chữ kinh Càng Đà Ha Đế Bồ Tát là Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đến chư Phật thì luôn luôn có hào quang để biến hóa tất cả, từ Phật đến Thượng Đế cũng công phu nuôi dưỡng hào quang ấy, muốn chi được nấy. Còn hàng chư tiên cũng có thứ lửa trong sạch trong bản thể con người, cùng mượn những vật chất dưới trần để biến hóa. Phẩm ngũ hành này không có hào quang, mượn lửa trong sạch làm ra thôi, chưa có cốt giác, chúng nó phải tu nữa mới có hào quang. Xá lợi, ta khuyên con cùng các chúng sanh phải dày công luyện đạo, nhiều chừng nào thì hào quang rõ rệt chừng ấy. Xá lợi, khi con luyện đạo phải nhớ Phật tổ là một luồng điển cái, gọi là hào quang chánh. Khi con nhớ Phật tổ như là hắc địa Phật tại thiên không, và con phải nhớ ta là hậu tổ Thích Ca Mâu Ni tại trung thiên, lúc ấy Phật tổ cùng ta bố thí phóng ra chia sớt hào quang cho con và chúng sinh. Khi con hoằng hóa chúng sanh phải nhắc nhở thường nghe con nhớ Phật thì Phật giúp cho, còn không nhớ đến thì công phu luyện đạo của con trở thành thể thao nuôi vật chất bản thể mà thôi. Cho nên cái này có chứng minh Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn là hắc địa Phật, là cha muôn loài vạn vật, chứng minh rất rõ ràng. Nhưng mà nhiều người đọc kinh không hiểu, thấy cái gì không có thể thay đổi được đó mới là chân lý. Thường tinh tấn Bồ Tát, chữ thường là thường hành khi đúng giờ công phu luyện đạo, chứ bỏ qua chữ tinh tấn khi công phu phải chính đính kỹ lưỡng.
thâu phóng vào ra hơi bình thường, không chậm mà cũng không mau. Nhớ cái này đừng để làm sao xuyến. Di Đà ơi, con đừng tưởng con đã lên phẩm chức sắc, con thận trọng cho con. Vì có khi lục căn lục trần binh gia của con, nó gặp con đi đường sai, chúng nó thường khi rủ ren làm cho ta mê trần, ta cũng gớm nó lắm. Nó không lên quỷ nguyện cho trần. Di Đà ơi, con đừng tự trọng tự khinh mà bị nó. Trước kia thầy cũng bị nó gạt gẫm nhiều lần, nhưng thầy có chí hùng dũng, ngay thẳng một lần hoặc chết hoặc sống, một ý theo Phật mà thôi. Di Đà ơi, con đừng tin lấy nó, mà cũng không cố chấp nó, thay vì chúng nó là tôi tớ tâm linh của mình. Di Đà ơi, ráng chăm chỉ nghe lời thầy dạy, còn chữ Bồ Tát là công phu luyện đạo, nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Cho nên trong này Phật cũng có dặn rằng, nghĩa là chúng ta còn chấp nó là chúng ta khổ. Đó, thì tất cả chúng ta người tu ở trong gia đình cũng vậy, chấp người này chấp người kia cũng được, bạn đạo cũng chấp người này chấp người kia cũng không bao giờ tiến. Cho nên mình biết phận mình lo tu mở, thì ở trong luật căn luật trần mình nó giáo dục nó rõ ràng. Nhiều khi nó quyến rũ chúng ta làm điều này là nó ở trong chấp. Nó đề nghị việc này, đề nghị việc kia, đề nghị việc nọ. Một ngày 24 tiếng đồng hồ nó đề nghị nhiều việc. Chúng ta làm sao nuôi dưỡng cái sự thanh sạch để quy không, thì lúc đó mới nhiều tiếng được căn tập rõ ràng hơn và dễ giải hơn. Giữ như thị đẳng, nghĩa là lúc ấy điển Đức Phật phán cho Di Đà vừa rồi, còn nhớ lại gọi lục căn lục trần cùng chúng sanh trong nước của Di Đà cùng là bò bay mấy cửa xuất ra trước mặt Đức Di Đà. Thì hồn Đức Di Đà quỳ xuống cùng chúng sanh của Đức Di Đà để nghe lời dạy của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Khi ấy Phật Tổ phán vỡ rằng Di Đà cùng chúng sanh của mi vô lễ, hãy học đạo phải học ăn, thì nuốt vô, thâu vô, học nói thì phóng ra là phát ra, học nói là ngồi đâu chỉnh tề, nghiêm nhặt gọn gàng, học nói những câu nói ra phải chính tín hiền từ thâm nhũ. Chữ sắc không nên ăn nói ta bà, nói phải đặt sắc để chờ trí não trình bày mới nói rõ. Nhưng luồng điển ta không bao giờ chậm trễ, hàng ngày ở bên chúng sanh, tuy là chúng sanh không thấy, chứ thật không mà có đã còn. Nếu không ta sao con không thở được đó, nuôi dưỡng con đó. Hiện nay chúng bay tu mà không để ý chỗ nào ngồi, chỗ nào ăn nói phải có trật tự. Ta đã sống sẵn cho chúng sanh vì tu không sáng suốt, vô trí vô thức, phải nghe ta trình bày chỉ dạy. Lúc ấy Di Đà cùng chúng sanh trong nước Di Đà đảnh lễ điển Đức Phật Tổ. Chư Đại Bồ Tát cập Thích Đế, cập Thích Đề, Hoàng Nhân Đẳng. Lúc ấy điển Phật Tổ giáo đạo mới gọi Chư Đại Bồ Tát ở các chúng sanh ơi. Cập Thích nghĩa là giải rõ. Để Hoàng Nhân Đẳng là Nhân Đẳng là nghĩa là chữ Để Hoàng là phân môi, thứ chỗ môi, đâu có trật tự, phân giai cấp đã rồi. Lúc ấy Phật Tổ hỏi Di Đà cùng chúng sanh: bây ơi, bây biết chưa chữ Đại Bồ Tát là chúng bay lên cấp Bồ Tát. Chữ Cập Thích nghĩa là phận giới hạn giai phẩm ngồi kế tiếp có thứ tự. Chữ Đề Hoàng nghĩa là đề là đề mục, chữ hoàng là rõ ra hoàn toàn hiểu thấu để nghe sự giáo huấn của chư Phật dạy đạo. Lúc ấy điển Phật Tổ nói Di Đà cùng chúng sanh có hiểu chỗ nào mà chúng bay ngồi đây, thế gian hay là thiên đàng. Đồng thời Di Đà cùng chúng sanh đảnh lễ Phật Tổ và Phật, chúng con nào biết được.
Lúc ấy điện Phật tổ truyền thống cho Di Đà nói ra: các chúng sanh con ơi, chỗ ngồi đây là chỗ dương gian và thiên đàng, vậy chúng sanh xem thử chỗ này có đẹp để nghiêm trang không, ngồi thâm thả sung sướng không, gió thổi mát mẻ không, có âm nhạc ca sáng không, con thấy chỗ ngồi có ngập ngà châu báu chiếu sáng không, trong lòng con có vui vẻ không? Lúc ấy Di Đà cùng chúng sanh đảnh lễ Phật tổ bạch Phật, mấy điều của Đức Phật nói ra đều có tại chúng tôi nghe âm nhạc ở đâu đem lại rõ ràng thanh nhã, cùng gió du dương vui thú biết chừng nào, ngồi đây thâm thả biết bao, trong lòng chúng con khoái trá vô cực vô biên, chúng con dồn lên trời thấy trời thanh mây tĩnh, nước biếc mây xanh, còn dồn ngoài sân thì thấy một bông lan huệ tươi tắn, bông đưa theo chiều gió vui thú biết bao. Khi ấy điển Đức Phật tổ gọi: hỡi chúng sanh trong nước bản thể của Di Đà, chúng bay đâu có biết chỗ thiên đàng hay là dân gian, vì bay chưa có huệ nhãn nhĩ tỷ thiệt thâm ý. Hiện nay ta chỉ trước cho các ngươi hiểu rõ, trong nước của ngươi cũng như thiên đàng, chỗ này gọi là hội đồng để hội nghị chư Phật hay là chư tiên. Bậy có biết chăng thế gian nó tạo tấm tượng ảnh hội đồng chư Phật, nó chỉ rõ để hiểu đó con. Nhưng những vật chất đó không đúng, bề ngoài làm sao biết bề trong được. Đây ta chỉ ngay cho chúng người biết, cái khối óc trên bộ đầu của Di Đà là chỗ chúng bay ngồi nãy giờ ở đây, có đường lên thiên đàng, còn tại đây là diệu dương của thế gian. Ngọc chiếu là đôi mắt của bộ đầu Di Đà, còn gió diệu dương là hai lỗ mũi của Di Đà thở, còn âm nhạc là hai lỗ tai của Di Đà, còn bồn bông lan huệ là tóc râu của Di Đà. Nội hết thảy châu thân dính líu gương lên bộ đầu gọi là chữ cập thức. Còn chữ đề hoàng, đề là mỗi đề mục, hoàng là hoàng bí, phép tắc vô cực vô biên. Chữ nhân đảnh là chúng bay nhóm ngồi tại đây đều có giới hạn, trong pháp lý nói là hà đạo thành. Trong khối óc của con người khi công phu chúng bay ngồi luyện đạo, thấy ba vạn hà sa như hột cát sáng chói bay qua lại trước mắt, cái tâm chỉ của nó ở trong óc bản thể của con người có nhiều hột cát dính líu, nhờ luyện đạo thì hột cát ấy hóa ra như vì sao bay qua lại sáng chói vô cực vô biên. Nhờ sự tu hành luyện đạo pháp lý vô vi thì mấy cái học ấy hóa ra lửa điểm gọi là hà sa. Khi công phu già dặn nhiều thì những học hà sa bay ra ngoài gom lại biến hóa ra ngọc của con người gọi là Mâu Ni Châu. Rồi trong khối bộ đầu có một cái lỗ tại mỏ ác gọi là đề hoàng. Chủ nhân đẳng là một chỗ ấy, cái khối hay là cái chất của cha mẹ, phụ tinh mẫu huyết cấu tạo khởi đầu nan, ví như một hộp trống của trứng gà, trứng vịt tại nơi trồng đỏ. Chỗ ấy luyện đạo nếu được huệ rồi, sức hồn đi ngay đó, đó là thế gian qua thiên đàng. Còn ngay chỗ tập trung trước trán của ta có một cái đường rạn nứt, ngay đấy có một cái lỗ nhỏ bằng hộp cát, tại đấy có một cái
cổ ván nhện bằng sợi gân nhỏ như sợi tóc làm ra, là tâm chỉ của cha mẹ ráp thành bộ xương, gọi là dương gian quá thiên đàng. Vô lượng chư thiên đại chúng khu, chữ vô lượng chư thiên có nghĩa là hết thảy các đẳng chúng sanh tại đây đã có phẩm giá được làm việc cho Phật, cho nên ta mừng trước mặt đây chúng bay là một vị A-la-hán bây giờ đến đây để theo gót ta và làm việc cho Phật. Chữ đại chúng khu có nghĩa Phật kêu tất cả chúng sanh phải biết người ngồi đây là Di Đà, dạy biểu chúng người để sáu chữ Phật nguyện bí của Phật tục gọi là Phật Di Đà, làm nghề khoa học đó mà thành Phật. Nay truyền lại cho bay chúng sanh hiểu biết chưa, chứ thật nó là trưởng lão xa lợi, là nhờ nó luyện phép của ta mà được chúng Phật ấy. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão xá lợi Phất. Chữ nhĩ thời Phật cáo là lỗ tai nghe ngày giờ này Phật gọi là trưởng lão xá lợi. Chữ trưởng lão xá lợi có nghĩa là tu già dặn gọi trưởng lão mới có môi châu chói lọi hào quang lâu năm rồi. Chữ xá lợi là Phật giúp cho theo luồng điển cái, cũng có nghĩa là Như Lai. Chữ xá là bỏ cho chữ lợi, rồi bỏ cho chữ lợi là môn châu. Lúc ấy Phật tổ gọi trưởng lão xá lợi ơi, từ đây con được gọi là Di Đà Phật, là làm nghề khoa học sáu chữ mà thành Phật. Khi con nhập niết bàn, ta phải cho con hay trước mắt chúng sanh, nó cũng tùng quyền theo con để làm việc. Là khi con nhập niết bàn về Tây Phương làm việc với hàng chư Phật, hiện nay ta gọi ngươi là xá lợi. Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ. Chỉ tùng thị Tây Phương nghĩa là Phật cho xá lợi được lục huệ. Khi trưởng lão xá lợi Phật muốn gọi ta điền chi cùng các hàng chư Phật trên trung thiên cùng thiên không, tức thì có điểm trên thiên cung giáng xuống để giáo con cùng độ con cho khỏi tai nạn. Cho nên chúng ta tu có luồng điển ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết, đâu nhắc thì mình đến liền. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu pháp đi có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày, nhiều giờ, hai ba tình trong thượng trung hạ, trong cái thể xác này, rồi trụ đến bộ đầu cũng thừa ít ba tình bên trên đi lên. Rồi lúc đó động đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào, những vị nào như hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt, không có sao. Cho nên cái câu chuyện mà muốn làm giáo chủ đại thế gian nó không phải khó khăn. Nó có thể nói một hé một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đây nói về thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Gieo cho một đám người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi, rốt cuộc cũng chết dần chết mòn không thấy nào. Cái đó là chuyện kỳ đề. Còn đây chúng ta đã nắm được kỹ thuật tu học và rõ nguyên lý của đàn môi Di Đà Phật, thì mỗi bạn sẽ trở về một cái chuyên môn sẵn có mà Đức Di Đà đã thành công. Những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng trở về cái nghề chuyên môn đó thì các bạn đi tới đích, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Chứ từ xưa những vị giáo chủ giáng lâm xuống thế gian nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ai hành được? Không ai. Không có cơ hội cho ta hành, mà không có công pháp nào mà chỉ cho ta hành tỉ mỉ từ tâm lẫn thân. Cho ngày hôm nay chúng ta đạt được tỉ mỉ từ tâm lẫn thân để tự hành và tự phán xét, tự thấy rõ sự sai lầm của chính mình, mới có cơ hội ăn năn sám hối. Còn hồi xưa kia là người ta đi tới chùa ta ăn năn sám hối, mà ăn năn sám hối chẳng có chừng, tôi đắp cho có chừng, nhưng ngày mai tôi cũng tái phạm nữa. Còn tại sao tu pháp lý nó không tái phạm được? Vì tần số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong, tần số diễn quan mê chấp nó không còn nữa, thì nó không cần thiết làm, bởi vì nó dồn, nó hiểu rồi, nó quan thông rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, còn nó quan thông nó đâu có bị sai. À, cho nên các bạn định rồi là các bạn không có bị sai, mà thiếu định đó, thì bị. Cho nên nhiều người tu của pháp lý đã dặn kỹ thiên liên giáng lâm hay chạy họ, mình có pháp tu lo tu mà đi theo quyền lạy rồi theo o bế rồi này kia kia nữa, rồi nhập vô trong đó rồi rốt cuộc là mất, không thiền được. Còn cái pháp thiền mình cứ giữ mình thiền, mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể giúp cho ba cõi, chứ không phải là mình lệ thuộc của trong ba cõi. Cho nên cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên từ Đức Phật, Di Đà, rồi tiến chiến tới Xá Lợi là gì? Là điểm liên quan đó chứ có gì. Các bạn tu ở đây các bạn cũng hiểu được Thượng Đế giảng chân lý, cũng thấy rõ bạn là một điểm liên quan chiết từ Thượng Đế mà ra. Rồi bây giờ biết nguyên nguyên trở về điểm liên quan không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi. Và sang chói vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới. Mình cứu người ta mình không có kể công, liên liên mà không có kể công, mới thật sự là Phật tâm. Cho nên cứ việc hành đi, nghe nhớ cái tâm của các bạn là cái điểm tâm. Tâm của con người vô vi, không phải bản tâm, không phải tâm những người mà làm việc ở thế gian đó. Không phải cái tâm đó, trung tâm bộ đầu mới là cái chân tâm của người vô vi. Đó nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tưởng tới Ngài thì mình thấy ngay trên đầu mình, chứ không có đi đâu hết. Tất cả những cái ngày, những ngày chuyển cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt quá độ phần sanh bất cứ nơi nào, và không có run rẩy trong nội tâm nữa. Lúc nào cũng sáng suốt vì sự ứng chiếu liên tục thanh sạch, chứ không có phải là cũng như ông lên bà xuống hành hạ người ta rồi không đưa người ta đi đến đâu. Cho nên các bạn phải hiểu vô vi có nhiều cuốn băng. Ông này xuống sinh Thượng Đế, ông nọ xuống thượng Thượng Đế, ông này xin lão sư, nhưng mà tôi đã minh luận rõ ràng. Chúng ta có pháp cứ tu, không phải những vị đó làm gì cho chúng ta được. Và chúng ta sẽ hành triển và khai mở lên, thì tất cả sẽ quan hồ chúng ta. Chưa chắc gì họ đi cao hơn những người có công tu của quý vị. Cho nên phải hiểu rõ cái này và thực hành, và tự phá mê chấp. Không nên tạo cái mê, tưởng là ông trời xuống khen tôi mừng, không được. Ông khen là ông hại, ông ba ông cũng hại nữa, mà mình hành là mình được. Nên nhớ chỗ này, ông cho, cha cho con cái này là con khổ suốt cả mấy kiếp chưa xong. À, cũng như bây giờ những người nhà quê mà tới đây cho cái máy biết đường nào rồi. Thế ông trời cũng tinh vi hơn người thế gian, ông cho cái chúng ta không biết đường nào rồi, mấy năm mới rồi xong cái máy đó. Cái đó còn khổ, để ta hành để ta tháo gỡ cái nghiệp chướng trong nội tâm chúng ta để ta tiến. Chúng ta mới thấy giá trị của Phật, chúng ta mới thấy giá trị của người cha kinh nghiệm. Chứ kỹ thuật trên đó nó cao lắm, nó không phải như ở đây đâu. Ở đây lượng xét thi phạm không có chỗ chưa, chứ trên kia người ta nháy mắt người ta hiểu hết rồi. Ta cho mình một cái là mình chết, mình không biết đường nào mở đâu. Cho nên hành để đi tới mới có gì mở, mà ôm lấy cái đó không có làm gì mở. Giống như bây giờ mấy ông Phật mà tự đốt chết thì cho bạn cái hộp Xá Lợi, bạn cứ đem hộp Xá Lợi bạn thờ, bạn biết cái giá trị của Xá Lợi là cái gì. Một sự dày công của người hành đạo nó mới có cái đó, nó nuôi dưỡng được cái tinh khí thần, lúc đốt nó mới có cái đó. Rồi mình có làm cái đó có ích gì cho mình không? Để thờ để làm gì? Nhờ sự phù hộ. Thế là mình học cái tính tâm tối và lợi dụng, trí tuệ càng ngày càng thấp kém và không khai thiện. Thì làm con ma để làm cái gì? Thờ ông Phật mà mình thành con ma, thờ chi? Thế không? Mà tôi biết được ông Phật, mà tôi hành như ông Phật, tôi thành ông Phật, tôi nên hành. Tôi thờ ông Phật mà tôi thành con ma, tôi không thờ làm gì? Tự nhiên tôi là con ma rồi, mà tôi thờ ông Phật mà tôi thành con ma, tôi không làm gì. Mới tôi ý lại mà, cái gì tôi cũng sai, Phật làm tôi không làm. Nè, tôi thiếu tiền thiếu bạc, xin Phật cho con chút tiền để qua ngày, thì tôi đâu cần làm. thì tôi làm sao tôi phát triển? Cho nên mình tu cái này là đại phương, tự cởi mở những sự rối ren của nội tâm và rốt cuộc mình ngôn tụ luồng điện xa lở của mình để đi về cực Phật, nhanh nhẹ vô cùng, nói là chúng ta tới khỏi phiền hà. Chỉ người tu vô vi giúp đỡ ai không có kể công, làm là làm, giúp là giúp, vì nó biết nó sống với trọn lành của chính nó, nó có tất cả những cái gì nó có thể có thì nó chỉ ban bố mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này phải nhớ rằng tự tu tự tiến thì bề trên sẵn sàng ấn độ. Đức Phật tâm chất đó chúng ta tưởng ngài là chúng ta trở về tự tu tự tiến, chắc chắn là ngài độ chúng ta mà không có bỏ chúng ta. Tới đây nữa ha. Rút cũng nhiều rồi nó cũng mệt, rút nhiều rồi nó mệt, rút nhiều rồi thả lại nó mệt, lúc rút là khỏe mà thả lại là mệt.
Là
cái phần hồn của mình á, mình tu có trình độ nó tới xa lão tâm.
À,
cũng là cái phần hồn. Nãy giờ tôi kêu là kêu cái phần hồn. Hôm nay kêu là kêu A Di Đà, kêu cái phần hồn. Mở cái danh từ mà truyền chuyển vào tâm. Mình hiểu chưa nào?
Thiền mà tôi đi chỗ Vĩ Nhạn á. Vĩ Nhạn đó là chính ở bên kia đó này.
Thì ở bên kia phải qua con sông đó. Con dùng một sông tỉnh. Tới đó là tỉnh trí. Đẹp đẽ vô cùng mà tỉnh trí.
Con đi cả thế chẳng á.
Không có biết, bây giờ hết thờ cái xác thờ. Mà càng thờ nó càng thành má. Bây giờ họ biết Phật đâu mà họ đi về. Cái kỹ thuật của ông Phật là đi tới. Mà họ đứng đó làm sao họ chờ ông Phật tới làm gì cho họ nữa. Họ tưởng cái xác của họ là chánh. Mà cái thức của họ bỏ thì họ thành má. Má là tâm tối. Và đây người ta tu cho vun bồi cái thức. Thức là điển đó. À, nó mới trở về được. Còn ông cái xác này mình làm về được cái xác chết, chết xác chết thì thắt ra ma chứ làm được cái gì? Thì thành con ma không? Phải không?
À, nó rõ rệt như vậy á, cho nên
cái đường hành, cái đường lối, có đường lối hành nghe mới hiểu, còn không có đường lối hành á nghe không hiểu, không hiểu. Còn họ trong người họ phải cái nghĩa là cái cảnh cô độc viên là hồi đó chỉ có một mình ông Phật ở cái cảnh đó này chứ chưa nọ không tả cảnh đâu, cái đó không được. À, cái cấp cô độc viên là cái xác mình này, cấp cô độc viên là trong mình tình cảnh tốt xấu này kia hay dở ở trong này đó. Cảnh đẹp cảnh xấu ở trong này chứng minh ở ngoài này mới có giá trị, đâu có hiểu, không có hiểu ở trong xác mình hết đó. Bây giờ bắt coi hát ông Phật Thích Ca đắc đạo đó, mà trên cái tâm này không có chứng minh ông Thích Ca đó, mình đâu có thánh hiến. Cái hình đó nó diễn là diễn những cái tâm, cái bên trong của mình đây nè, cái trí tuệ của mình đây nè, cái khối óc của mình chứng minh ông trời ông Phật nó có, còn không có chứng minh là mình có. Thấy không? Thành ra học là phải học cái diễn, học cái chân, đừng là học cái bên ngoài. Trong cái phương pháp ở đây soi hồn, pháp luân thiền mình mở bên trong ra để thấy cái bên trong của mình. Mà mình không có dạy tâm bỏ phê, mất thì mình phải đi theo ma, đi theo ai nữa, tối tâm là theo ma, đi theo ai nữa, chắc chắn là theo ma nữa, không có ông nào hứa mà đem bà đi đâu được hết. Vì ông Phật mà hứa ông đem đi là đem hết rồi, đâu còn đây ngồi đây mình mà công phu luyện đạo làm gì. Thế ông đã công phu luyện đạo thành Phật, bây giờ chúng ta theo ông công phu luyện đạo thành Phật mới là đúng. Thế cha mẹ ăn à, ở ăn ở hiền lành, mình theo cha mẹ ăn ở hiền lành mình mới có phước. Nếu cha mẹ tôi cho tiền bây giờ tôi muốn giết ai giết nó cắt đó, phải không? Thì thành má rồi chứ.
Tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ. Cái tùng thị Tây Phương nghĩa là Phật cho xá lợi lục huệ, khi trưởng lão xá lợi Phật muốn gọi ta điều chi cùng các hạt Phật trên trung thiên
cùng thiên không, tức thì có điểm trên thiên cung giáng xuống để giáo huấn con cùng độ con cho khỏi tai nạn. Hữu thế giới danh viết cực lạc, nghĩa là xa lạ hơn trên thiên đàng, gọi là chốn cực lạc vui vẻ vô cùng, mỗi mỗi điều có cơ sở. Chữ hữu thế giới nghĩa là cơ sở trên trời. Chữ danh viết là mỗi chỗ nào cũng có Phật tiên làm việc điển, tuy ngồi thông thả chứ để sai khiến điển quang làm việc. Còn mấy vị Phật thì cai quản mấy luồng điển biến hóa vô song, sinh sinh hóa hóa vạn vật. Chữ cực lạc là siêng năng vui vẻ làm việc trong cơ sở. Kỳ độ hữu Phật hiểu A Di Đà. Chữ kỳ độ nghĩa là lúc nào cũng có Phật. Phẩm nhớ tùng phần phẩm nhỏ, tùng phẩm lớn, tuân lệnh chăm chỉ làm việc. Hữu Phật nghĩa là mỗi phẩm cũng đều là Phật. Thì nhờ điểm sáu chữ Di Đà khoa học của ta, cho nên cái trật tự chúng ta tu rồi chúng ta thấy rõ cái trật tự. Trước kia chúng ta tranh chấp lấy cái tâm phàm làm trật tự, mỗi một việc cằn nhằn la lô sợ mặc việc thì chỉ nhít có một chút thôi, cái bàn nhít có một chút mà nói đủ thứ hết, người ta cũng chưa chịu làm. Còn cái phần điển nó khác, khi mà các bạn ngồi đó mà tâm các bạn tưởng thì nó đã là việc luồng điển ở trên bộ đạo. Cho nên những người tu có điển có căn tu, nó rút cái bộ đạo, nó rút rõ ràng như vậy, nó rút rồi lên điêu luyện rồi thừa tiếp bên trên tuy không, lúc đó muốn làm cái gì chuyển chút là sao, công việc xong trong nháy mắt. Cho nên những việc mà chuẩn y hay là giúp đỡ người nào hứa một tiếng là nó làm rồi, nhưng mà nhiều khi nó sẽ xảy ra xuống thế gian năm sáu tháng, có khi năm sau năm năm xảy ra vì quá nhẹ. Trên đó ta quyết định một chút thì dưới này lâu nó mới thành tựu. Những cái cơ biến chuyển từ ngày tôi ra đây tới Manila, tôi có làm bốn câu thơ bằng An Lê. Thế đó, thế giới sẽ thay đổi chuyển thì thiên cơ thay đổi thời tiết này, bốn câu thơ đó tới ngày nay mới thấy rõ chút đỉnh thay đổi động đất được thế nào. Mà mấy bao nhiêu năm trước, 1978 tôi ra là tôi giảng ở cái chỗ đó là cũng cả một cây, cũng một thiền đường của người tổ chức kia quốc tế, người du lịch tới đó chơi và học thiền theo cái kiểu mới. À, trước khi thiền thì nhảy disco chậm rồi mới vô ngồi thiền cho khỏe đó, cái lời nói của họ như vậy. Rồi họ mời tôi giảng, tôi giảng và tôi phải giúp trà bông viết ra bốn câu thơ như đã in trong cuốn sách. Nhưng mà mọi chuyện của bên trên chúng ta thấy như vậy, nhiều người đem cái thiên cơ xuống nói chỗ này sập, chỗ kia hư, chỗ nọ tiêu, nhưng mà không có ngày giờ nó không đúng, không thể nào đúng, tính không được. Cho nên bên trên làm cũng mau lẹ, cái giới đó nó thanh nhẹ, làm cũng mau lẹ. Cho nên ngày hôm nay tiến triển tới computer, máy điện não, bấm một cái nó biết rồi. Nó biết dân số người nào tâm tình sao, nó ghi vô đó hết rồi. Mà cũng còn chậm hơn trên kia. Đó. Cho nên chúng ta tu về điển giới mới kịp thời trở về siêu quan văn minh của Thượng Đế ở kỳ tớ. Kim hiện tại thuyết pháp. Chữ kim là loại ngũ sắc và cũng gọi là ngũ hành. Theo khoa học, nó là năm thứ đèn của năm tạng. Qua ra điển quang, đó là quyền diệu của ta để cho chúng người xa khiến. Chữ thuyết pháp là tông chỉ nguồn cội nguyên chất của điển. Khi khoa học của ta chế tạo thì trở thành ra thứ hào quang chớp nhoáng vô cùng vô biên. Những phẩm làm việc muốn chi được nấy, gọi là khoa học của ngàn biến. Pháp của Phật để sanh sanh hóa hóa vạn vật biến hóa vô cực vô biên, ngày giờ phút khắc làm việc. Các phẩm Phật nhờ điển này có dưỡng khí trường trường sanh, lúc thâu phóng hơ ra vào thì sống kiếp kiếp đời đời, lo chi đói cơm khát nước, lo chi chết chấp, lo chi quần áo mũ nón đều sẵn có đủ cho các phẩm, lo chi là nghèo giàu như dưới thế gian mà phải cực lòng đổ mồ hôi xót con mắt, đó là phép của Phật. Ta lợi Phật bỉ độ hà cố danh vị cực lạc. Lúc ấy trưởng lão Xá Lợi Phất quỳ đảnh lễ Phật tổ, bạch Phật tổ. Chữ Xá Lợi Phất có nghĩa là chữ xá là bỏ hay là cho, chữ lợi là Như Lai, chữ Phất là gió biển lửa, chữ bỉ độ là trao đưa, chữ hà cô là nguyên chất gốc gác của điển, chữ danh vị cực lạc là trên thiên đàng thì dùng hai luồng điển cái nóng và lạnh để chiếu xuống thế gian, mỗi mỗi đều có lường phận, có lường đo lường phân tích lực lượng của điển làm cho thâm thả vui vẻ để nuôi những chúng sanh bầu trời thế giới. Các đẳng nhân vật nào là vi trùng bò bay mấy cửa cũng nhờ điển này làm căn bản tâm chỉ của nó. Xá Lợi ơi, con có hiểu chưa? Ta chỉ rành rẽ đó thì chốn thiên đàng gọi là cực lạc, có nghĩa điển này chạy thấu đáo bao trùm trời Phật, mỗi mỗi điều hộ độ, cho đến ngọn rau cây cỏ cũng nhờ điển này gọi là chốn cực lạc, là bao trùm vui vẻ các chỗ cùng cơ sở. Hãy gặp điển này đều hướng sự sanh sống vui vẻ gọi là cực lạc. Cho nên chúng ta những bạn đạo vô vi, những người tu trẻ xuất đi nhẹ rồi ra cây bông cũng muốn đứng nói chuyện với nó, vì sự gieo mừng của nó. Cọng cỏ cây hoa cũng gieo mừng mà có thể nói một vài câu cho nó nghe được, chuyển điển cho nó. Cho nên những bạn cứ thử, bạn nuôi, bạn trồng một cái bông ở trong gia đình, mỗi ngày bạn thiền rồi bạn lấy cái tay bạn vuốt nó thôi. Một cây bạn vuốt mà một cây bạn không có ngó nghĩ tới nó, thì mỗi cuối tháng bạn thấy cái cây mà cái bàn tay của bạn được vuốt vô nó khác, nó tươi nhiều lắm. Lúc đó các bạn mới chứng minh, các bạn mới thấy là điển là cái gì, giá trị của điển là thế nào. Kỳ quốc chúng sanh, sự kỳ quốc là bao trùm một nước từ âm phủ thế gian cho đến thiên đàng, làm việc thông dụng cũng nhờ hai luồng điển cái của hắc niệm Phật, rồi cùng nhờ Thích Ca Mâu Ni hậu tổ cùng hàng chư Phật mỗi mỗi làm việc bao la thế giới, lúc sanh hóa, lúc nuôi dưỡng, gọi là kỳ quốc chúng sanh. Vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc. Chữ vô hữu chúng khổ nghĩa là sự sanh sống vui vẻ, quên cực khổ. Chữ đản thọ chư lạc nghĩa là mỗi mỗi loại nào cũng vui vẻ nhờ sự hưởng khí trường sanh của ta. Các nẻo đều có điểm trường sanh đem tới viện trợ cho chúng nó, từ nhân vật cho đến côn trùng vạn vật cùng rau cỏ cũng hưởng khí trường sanh của ta, thì nó được vui vẻ. Vui vẻ là quên sầu não, lo buồn, quên cực khổ. Cố danh cực lạc, Xá Lợi ơi, chữ cực lạc là sự sống vui vẻ tươi tắn của nó. Hữu Xá Lợi Phất, cực lạc quốc độ. Hữu Xá Lợi Phất nghĩa là chữ hữu là hơn nữa, Xá Lợi là điển của Mâu Ni Châu hay là Như Lai, tông chỉ cốt giác làm ra sự vui vẻ gọi là sư cực lạc. Chữ quốc độ là mỗi cơ sở hộ độ dưỡng khí trường sanh, rồi nó cũng làm việc theo chỗ của nó, từ cực nhập cho đến sung sướng gọi là cực lạc. Thể có khó mới có khôn, hết tù tội ra là thâm thả. Xá Lợi ơi, còn những chỗ trong bản thể con nào là lục căn lục trần, tả bằng chất, hữu bằng cư, trung bằng mạng. Lục căn lục trần thuộc về ngũ tạng, hoa ngũ hành là năm thứ lửa điển, Còn bằng chất là hành, bằng cư, bằng mạng, gọi là tòa tam pháp, mạng môn tướng quả, tông chỉ của nó là tim gan phổi, còn điển của nó làm chủ là hai tay cầm, sinh ra nước điển để độ cho bản thể của con. Chỗ nào cũng có điện lửa, rồi hóa sanh hộ độ dưỡng khí bao trùm bản thể. Bản thể là nước của con, cũng như trên thiên đàng vậy. Trên thiên đàng cũng như cõi thiên gian, cũng qua quả vạn vật. Rau cỏ còn trong bản thể con, cũng y như trên trời, cũng thế. Cùng thế gian gọi là nước của con. Bởi thế Phật gọi tiểu thiên địa, mỗi bản thể con người, con vật cũng thế. Rồi đây ta cũng kể như những tông chỉ tích tắc trong bản thể của con, cũng có mấy vị chức phẩm cùng dân sự gọi là chúng sanh của con. Trong nước bản thể của con đều có hưởng thọ sanh sống vui tươi, mỗi mỗi đều hưởng cực khổ, thanh nhàn khoái lạc. Thể có cực lạc thì có thanh nhàn, có buồn tủi mới có vui tươi. Từ thiên đàng cho tới thế gian đều tương ứng, còn sự say mê tội lỗi, say mê là vui sướng thái quá, mê trầm rồi bị cực khổ là tội, tội là con. Đây ta kể ra sao, trong bản thể của con từ sợ râu, sợ tóc bao la, mỗi mỗi đều tương ứng như mấy lời nói của ta. Ta lại ơi, con muốn tu hành theo ta thì phải công phu luyện đạo kỹ lưỡng. Mỗi cái đều có tâm chỉ, không một chỗ nào sai sót. Con ráng nghiên cứu mỗi mỗi luồng điển và tâm chỉ của nó, con được biết khoa học quyền bí của ta truyền dạy sáu chữ Di Đà, biến hóa vô cực vô sông. Hằng ngày con phải nghiên cứu lấy để luyện đạo công phu, nương theo gót ta về thiên đàng. Xa lỡ cực khổ lắm đó con, thấp trùng lan khuẩn. Chữ thấp trùng là bảy thứ vi trùng, do nơi ngũ hành năm tạng đủ màu sắc. Chữ trùng là vi trùng chúng sanh trong bản thể của con. Lan khuẩn là tóc, lông, râu, chân mày, trong ấy có bảy chỗ cơ sở chánh của nó. Trong mình con chỗ nào lông dài hơn lông thường thì là cơ sở chánh của nó. Chúng nó tuân lời phẩm La Hán gọi là bảy vía, năm khống ngũ hành cùng hơi điển nóng và điển lạnh theo các sợi dây gân bao bọc bản thể để phụ trợ ngoài lớp da chân lông. Trong đấy có nước trong là bồi bổ phần hướng cho chúng nó. Khi con được đắc quả thì nó cũng nhân vật nô lệ phụ trợ cho con canh tuần nghiêm nhặt, đánh đổ ngoại xâm. Khi nào có thương hàn sốt rét là kẻ thù áp vào bản thể của con, chúng nó phải giữ bờ cõi răm rắp. Trong nước của con nó có tánh ghét kẻ xâm lăng, lăng hít. Xa lợi hơn, con thấy chưa, khi con bị thương hàn sốt rét vi trùng ngoại xâm áp vào, dân của con yếu sức cự không nổi, tự mình mấy gia đình con nổi ốc chống cự, hoặc là lập kho đồn trú bao vây, thì kẻ ngoại xâm nó phải gom lại làm cho da thịt con u nằm, ung thư, nhức mỏi, bản thể con khó chịu. Bởi thế phải ăn uống bồi bổ sức lực, gọi là lương hướng viện trợ cho chúng nó có sức mạnh mẽ hơn, thì bản thể của con được an lạc. Thấp trùng lam giống, chữ thấp trùng có nghĩa như trên, lam giống là diền chài mặt lưới bao bọc bản thể của con, giống nó là một thứ gân hay là một luồng dây thép, gọi là một luồng sóng điện của điển phút khắc nào cũng làm việc luôn luôn không ngưng trệ để tiếp cho ba thứ huyết trong tánh đỏ tươi đỏ bồng. Trong huyết ấy có một chất lỏng hay là điển tâm chỉ của nó để giúp cho da thịt xương máu thất trùng hàng thọ. Thì thất trùng đã giải nghĩa như trên, do nên bảy phẩm huyết con làm đầu. Hàng thọ gọi là cây cối, có hàng thẳng rẳng. Xá lợi ơi, con có biết chăng bộ đầu là núi non, xương sống là cây hàng thọ, là hai thứ hàng cây, còn tay chân là bốn thứ, một thứ nữa là bộ sanh hóa, cộng là bảy thứ. Nương chiều theo bảy vía của con, giúp đỡ cho nó có sức mạnh mẽ, hùng dũng, hùng cường để giữ bản thể trong nước của con. Trong đấy có mở quỷ là thứ giàu khoa học, tâm chỉ luồng điển do nơi đó mà ra. Các thứ cây này là rừng cột trại tù giam linh hồn của con trước kia bị đày đọa. Xá lợi ơi, con được hiểu chưa, khi linh hồn con xa vào đấy, khi trần thế gọi là hà nhi, chứ sự thật là trại tù để giam con. Nhưng nhờ nó che chở nắng mưa sương tuyết để cho linh hồn con nương theo đấy từ 100 năm trở lại, thì sự tù tội phạt nhiều thế tùy theo thiên đình sở định. Niết bàn của con nó cũng là một thứ tâm chỉ bản thể để cho linh hồn con nương dựa, chờ đến khi mãn hạn. Tại này gọi là bản thể hư nát, một nát một mạc. Tâm chỉ của trại này là đất cát của hắc địa Phật tổ qua sanh, bởi thế phải trả lại cho đất. Còn linh hồn thì thuộc về Niễm Quang Thiên Đàng thì trả lại cho xứ Phật. Xứ Phật là tâm chỉ của quê hương linh hồn con ở,